SBS Việt ngữ.
Đã đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio và bây giờ là tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, chương trình đầu tiên trong năm 2019. Chương trình tối nay cũng bắt đầu bằng một sự kiện được rất là nhiều người quan tâm trên sân cỏ của khu vực châu Á AFC Cup 2019. Những điều gì đã xảy ra trên sân đấu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? UAE đang làm người hâm mộ rất bất ngờ, thưa quý vị. Như thường lệ có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào SBS Radio.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, như vậy là có tới hai bất ngờ đã xảy ra trên sân đấu AFC Cup, ít nhất là cho tới thời điểm này. Đó là đội chủ nhà may mắn mới có được một trận hòa, một đều trước Bahrain, và đội tuyển Úc Socceroos của chúng ta thật là buồn đã trắng tay trong trận đấu đầu tiên, thưa anh.
Có thể nói trước khi giải Asian Cup diễn ra thì người dự đoán là cái chức vô địch nó không nằm ngoài tầm tay của những cái đội bóng lớn như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc, như là Iran và đội tuyển Úc. Đương kim vô địch, chúng ta đều dự đoán rằng là các cái đội bóng này sẽ đi đến cái chung kết có lẽ là cũng khá là dễ dàng. Nhưng mà kể từ khi mà giải đấu này bắt đầu cho đến ngày hôm qua thì không thiếu những bất ngờ xảy ra. Và bất ngờ đầu tiên đó là đội bóng chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị Bahrain hòa ngay trên sân nhà, và có thể nói đây là một trận hòa rất là may mắn cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta cũng biết rằng là cái đội mà đương kim vô địch hoặc là những cái đội chủ nhà, và đặc biệt là khi mà xuất thân ở trong những trận đấu bắt đầu, thì thông thường tất cả các đội bóng mà bắt đầu một giải đấu thì họ sẽ thường thi đấu rất là tốt, và điều đó được thể hiện rất là rõ về cái tinh thần thi đấu của Bahrain, và họ đã có một trận đấu có thể nói là quả cám, và các vương quốc Ả Rập Thống Nhất không thể có thể nói là thi đấu như mình. Chúng ta biết rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất được đầu tư rất là nhiều, họ phát triển đội bóng và cái mục tiêu của họ là được tham dự một kỳ World Cup, và chính là cái lứa cầu thủ mà sẽ có thể giúp họ được tham dự cái kỳ World Cup 2022. Thế nhưng với những gì diễn ra thì có lẽ họ còn phải tiến bộ hơn rất là nhiều. Còn về phần của đội tuyển Úc, cái điều mà lẽ khiến chúng ta thất vọng nhất và cũng là cái bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải, đó chính là việc đội tuyển Úc thua đội tuyển Jordan với tỷ số là 0-1. Là đội tuyển Úc bắt đầu cái chiến dịch bảo vệ chức vô địch của mình một cách không hoàn hảo khi mà họ không có 3 điểm hoặc không có một điểm nào. Về phần Jordan thì đây không phải là đội bóng quá mạnh, thế nhưng cũng không phải là đội bóng dễ dàng để có thể vượt qua. Trước đây thì đội tuyển Jordan, cái vòng loại cho Asian Cup này, thì đội tuyển Jordan cũng phải thi đấu một trận quyết tử với đội tuyển Việt Nam, mặc dù họ đã có quyền giành cái vé dự Asian Cup. Thế nhưng mà khi được thi đấu trên sân nhà thì họ cũng phải là đội bóng mà dễ chơi. Thế nhưng mà đội tuyển Việt Nam với tinh thần thi đấu quả cảm, với cái lứa cầu thủ mà chúng ta đang có hiện nay, thì đội tuyển Việt Nam đã giành được một trận hòa với tỷ số 0 của trên sân của Jordan, và qua đó cũng giành được tấm vé đi dự Asian Cup. Thế nhưng ngày hôm qua thì đội tuyển Úc có thể nói không có được cái tinh thần thi đấu như đội tuyển Việt Nam trong cái trận hòa 0-0 đó. Mặc dù đội hình của đội tuyển Úc không phải có quá nhiều xáo trộn, và đặc biệt là huấn luyện viên Rabano gần như có được tất cả các cái cầu thủ ở hàng phòng ngự tốt nhất, và đặc biệt là cầu thủ môn Matt Ryan thi đấu với đội hình có lẽ là không lạ lẫm gì với đội tuyển Úc, đó là đội hình 4-2-3-1. Đây là cái đội hình mà được Ange Postecoglou cũng như là huấn luyện viên Maric của Hà Lan sử dụng rất là nhiều trong cái kỳ World Cup vừa rồi. Và có lẽ huấn luyện viên Agramano không muốn thay đổi quá nhiều khi mà không có nhiều thời gian làm việc cùng với các cầu thủ. Thế nhưng cái điều đáng nói là nếu như các quý vị khán giả có theo dõi cùng với tôi trong cái trận đấu ngày hôm qua, thì có thể nói đội tuyển Úc thi đấu rất là dày dặn. Mặc dù đội tuyển Úc có rất nhiều quyền kiểm soát bóng, có nhiều quyền soát bóng ở phần sân nhà và ở khu trung tuyến, thế nhưng mà thiếu vắng một số các cầu thủ chấn thương. Thế nhưng huấn luyện viên Agramano vẫn có được hàng thủ và thủ môn xuất sắc nhất, đó là thủ môn Matt Ryan. Trên hàng tiền vệ thì đội tuyển Úc chỉ thiếu Aaron Moy và Matthew Leckie chưa bị phục chấn thương, còn lại thì đội tuyển Úc vẫn có được cái bộ khung khá là vững chắc. Thế nhưng trong cái trận đấu ngày hôm qua thì chúng ta thấy rằng là đội tuyển Úc mặc dù có hơn 75% cái quyền kiểm soát bóng, thế nhưng đội tuyển Úc dường như lại thiếu đi cái sự sắc sảo trên hàng không ở cái 1/3 ở cái khung thành của đội Jordan, và đội tuyển Úc không có được cái sự bình tĩnh, cái sự tỉnh táo để dứt điểm. Và theo tôi nghĩ đội tuyển Jordan ngày hôm qua đã làm việc rất là tốt. Họ biết rằng là đội tuyển Úc chỉ có một lối đá, đó là tấn công, và đội tuyển Jordan đã phòng ngự một cách tuyệt vời. Mặc dù cũng có một chút may mắn, thế nhưng với liệu pháp phòng ngự phản công thì họ cũng đã ghi được bàn thắng vào đội tuyển Úc. Và đặc biệt là khi mà đội tuyển Úc phải dâng lên để ghi bàn thì điều này lại càng khiến cho lối chơi của đội Jordan trở nên tốt hơn, bởi vì đó chính là cái lối chơi mà đội tuyển Jordan muốn sử dụng trong cái trận đấu ngày hôm qua.
Nói tới trận đấu tối qua giữa đội tuyển Úc và Jordan, có lẽ là chúng ta phải dùng một cái cụm từ, đó là đã không hay lại còn không hên nữa. Bởi vì trong một cái tình huống đội tuyển Úc, khi mà Robbie Cruz có pha tạt bóng từ bên cánh trái vào vòng cấm địa đó, thì bóng chạm tay của một cầu thủ Jordan nhưng mà không được trọng tài tính, và đó là một trong những tình huống rất là đáng tiếc, rất là thiếu may mắn trong trận đấu tối qua. Hy vọng rằng là trong những trận đấu tiếp theo, Úc sẽ có nhiều cơ hội hơn. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, hai đối thủ tiếp theo của đội tuyển Úc, Syria và Palestine, anh đánh giá như thế nào?
Có lẽ Palestine là đội bóng không được đánh giá nhiều. Còn đội tuyển Syria thì chúng ta cũng đã biết rồi, đội tuyển Syria là đội tuyển mà chúng ta đã từng thi đấu hai trận lượt đi và lượt về để tranh một cái vé vớt đi dự World Cup, và nó có thực lực. Thế nhưng vì cái đất nước của họ bị nội chiến, thế nên là các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của họ không có được cái điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho kỳ Asian Cup. Thế nhưng trong cái trận đấu tối ngày hôm qua thì Syria và Palestine đã có một trận hòa 0-0, và đây có thể có nói là một kết quả khá là may mắn cho đội tuyển Úc, bởi vì là cùng với việc mà hai đội này hòa thì trong trận đấu tới, nếu như đội tuyển Úc giành thắng lợi trước cả hai đội tuyển này thì đội tuyển Úc vẫn có khả năng để giành đầu bảng. Mặc dù là đội tuyển Úc để thua trận đấu đầu tiên, thế nhưng cái cơ hội để đi vào tiếp vào cái vòng đấu loại trực tiếp của đội tuyển Úc không phải là nhỏ, bởi vì theo thể thức thi đấu của Asian Cup thì hai đội bóng đứng thứ ba xuất sắc nhất cũng sẽ vẫn được lọt vào vòng thi đấu loại trực tiếp. Chính vì thế mà đội tuyển Úc cần phải thi đấu tốt hơn trong hai trận đấu còn lại, ít nhất là giành được một trận thắng và một trận hòa, và đặc biệt là đội tuyển Úc cần phải giành được hai trận thắng nếu như đội tuyển Úc muốn có cơ hội giành được cái vị trí đầu bảng. Theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu tới thì đội tuyển Úc cần phải khắc phục một điều, đó chính là họ phải thi đấu một cách tất cả các cầu thủ ở hàng công, trong đó Toby Rick, trong đó có James Choisi, tất cả những cái quên mất không phải là James Choisi, trong đó có Tommy Roerick, trong đó có Massimo Luongo, tất cả những cầu thủ này họ cần phải thi đấu và vác trên mình cái trách nhiệm. Trước đây khi mà Aaron Moy thi đấu và đặc biệt là Matthew Leakey thi đấu, chúng ta biết rồi đây là hai cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển Úc, và trong cái kỳ World Cup vừa rồi thì dường như cái sự xuất sắc của hai cầu thủ này đã lấp đi cái trách nhiệm của các cầu thủ khác. Và trong cái trận đấu và trong cái kỳ Asian Cup lần này thì chúng ta không có được Aaron Moy, thế nhưng Matthew Leakey thì cũng chưa hoàn toàn bị phục chấn thương, và chính vì thế những cái cầu thủ ở trên hàng công của chúng ta phải có thể nói là phải làm tốt được nhiệm vụ mà Aaron Moy cũng như là Matthew Leakey để lại. Trong cái trận đấu ngày hôm qua thì có một điều là huấn luyện viên Graham Arnold đã xếp Massimo Luongo thi đấu ở vị trí tổ chức của Aaron Moy, trong khi Mark Milligan thì thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự trong đội hình 4-2-3-1. Thế nhưng theo tôi nghĩ cái vị trí sở trường của Massimo Luongo đó là ở vị trí tiền vệ tấn công ở ba cánh trái, trung lộ hoặc là cánh phải, và khi mà thi đấu ở vị trí tiền vệ tổ chức thì dường như Massimo Luongo không thể hiện được cái sự sắc sảo của mình, và Tommy Rogic thì dường như lại thiếu đi một người đá cặp ở phía trên để có thể chuyền bóng, đẩy bóng. Và theo tôi nghĩ nếu như huấn luyện viên Graham Arnold để Robbie Cruz thi đấu ở bên cánh trái, Massimo Luongo thi đấu ở bên cánh phải và Tommy Rogic thi đấu ở vị trí trung tâm cùng với một tiền đạo, trong đó là Tommy Rogic hoặc một tiền đạo nào đó, thì theo tôi nghĩ đội tuyển Úc có nhiều cơ hội để giành chiến thắng hơn. Cũng một điều đáng tiếc cho đội tuyển Úc đó chính là tiền đạo Andrew Nabal thì trước khi trận đấu ngày hôm qua diễn ra thì Andrew Nabal cũng đã bị căng cơ và anh không thể thi đấu, và đây là một tiền đạo được đánh giá rất là cao khi mà anh có thể lực, có tốc độ và có kỹ thuật. Chúng ta hy vọng rằng trong những trận đấu sau thì Matthew Leakey và anh sẽ kịp bình phục chấn thương để giúp đội tuyển Úc có được những kết quả tốt ở vòng loại cũng như là ở vòng thi đấu trực tiếp.
Và bây giờ chúng ta đến với các đại diện của khu vực Đông Nam Á tham gia tại AFC Cup năm nay. Đại diện đầu tiên đã xuất trận rồi, đó là đội tuyển Thái Lan. Rất là nhiều báo chí đưa ra những cái tỷ lệ dự đoán về con đường của đội tuyển Thái Lan. Họ cho rằng là đội tuyển Thái Lan có nhiều khả năng vượt qua được vòng loại hơn nếu so sánh với đội tuyển Việt Nam, với một bảng đấu khó khăn hơn. Và trận đấu giữa Thái Lan và Ấn Độ cũng đã kết thúc, thưa anh.
Vâng, đúng như anh Ngọc nói là tất cả các báo chí và có lẽ ở trong cũng đã nói rằng là trong khu vực Nam Á thì đội tuyển Thái Lan là đội tuyển có khả năng đi xa tốt nhất. Và thêm một điều nữa là đội tuyển Thái Lan đã giữ tất cả những cầu thủ quan trọng nhất của mình, những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài để tập trung cho chiến dịch vòng loại Asian Cup. Thế nhưng mà trong cái trận đấu ngày hôm qua, khi mà gặp đối thủ được đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng A là Ấn Độ, thì đội tuyển Thái Lan đã có một trận đấu có thể nói là khá là chật vật. Và mặc dù là đội tuyển Ấn Độ đã được trên cái bảng tổng xếp hạng của FIFA thì đội tuyển Ấn Độ đứng ở vị trí thứ 97, còn đội tuyển Thái Lan thì đứng dưới đội tuyển Ấn Độ rất là nhiều khi ở vị trí thứ 118. Thế nhưng ngày hôm qua thì đội tuyển Thái Lan lại là đội bóng thi đấu áp đảo và có nhiều quyền kiểm soát bóng hơn. Thế nhưng người giành chiến thắng cuối cùng lại là đội tuyển Ấn Độ với tỷ số là 4-1. Và đây có thể nói là mặc dù đội tuyển Ấn Độ được đánh giá trên giấy tờ thì là cao hơn, thế nhưng là một bất ngờ khi mà đội tuyển Thái Lan thì được nhắc đến nhiều hơn về bóng đá. Còn đội tuyển Ấn Độ thì mỗi một lần được nhắc đến thì chúng ta thông thường được nhắc đến cái môn thể thao yêu thích nhất của họ, đó là cricket. Có lẽ giải bóng đá đó có lẽ cái giải bóng đá gần đây của Ấn Độ, cái giải nhà nghề của Ấn Độ đã được chất lượng đã được tăng lên rất là nhiều khi mà các ông bầu về bóng đá ở đất nước này đã liên tục đầu tư để mời chèo những cái cầu thủ bóng đá hàng đầu để thi đấu. Chúng ta đã biết rồi, Nicolas Anelka, rồi là thậm chí trước đây Ryan Giggs hay là Ronaldinho đã cùng từng đến thi đấu biểu diễn ở Ấn Độ, và có lẽ điều này đã giúp cho cái đất nước Ấn Độ đã có một đội bóng, và đặc biệt là các cầu thủ của họ đã có một cái lối chơi rất là hay, rất là quả cảm trong cái trận đấu ngày hôm qua gặp đội tuyển Thái Lan.
Và sáng thứ tư chúng ta sẽ chứng kiến đội tuyển Việt Nam ra quân trong trận gặp Iraq, một đối thủ khá là nặng ký. Anh nhận định như thế nào về cơ hội của đội tuyển Việt Nam?
Vâng, theo tôi nghĩ thì đội tuyển Việt Nam ở vào một bảng đấu rất là khó khi đội tuyển Việt Nam có Iran, có Iraq và có Yemen. Thế nhưng điều quan trọng nhất đối với Park Hang-seo và các cầu thủ là họ chỉ tập trung vào đối thủ tiếp theo và không phải việc nghĩ quá xa là việc là họ có đi tiếp hay không. Trước khi cái trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào sáng thứ tư thì đã tất cả các huấn luyện viên của các đội bóng trong cùng bảng của đội tuyển Việt Nam cũng đã phát ngôn. Phát ngôn đầu tiên đó là đến từ huấn luyện viên của Iraq, khi ông nói rằng là ông nói rằng là đội tuyển sẽ rất là khó thi đấu với đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen, bởi vì ông không cần phải khích lệ các cầu thủ khi vào thi đấu với đội tuyển Iraq, bởi vì chúng ta đã biết cái sự kỳ phùng giữa hai đội bóng là Iran và Iraq, và cái việc mà giúp các cầu thủ Iraq thi đấu trước đội tuyển Việt Nam và Yemen thì khó hơn rất là nhiều, vì đây là hai đội bóng không được đánh giá quá cao, và đặc biệt là họ sẽ thi đấu với những lối chơi rất là khó chịu và không đoán trước được. Còn về phần huấn luyện viên của Yemen, đội bóng mà có lẽ là được đánh giá thấp nhất, yếu nhất của bảng của đội tuyển Việt Nam, thì huấn luyện viên của Yemen thì có thể nói là có những cái lời phát ngôn khá là đao to bồ lớn khi ông nói rằng là ông chỉ ngán đội tuyển Iran và Iraq và ông không hề lo ngại về đội tuyển Việt Nam. Thì đây có thể nói trước trận đấu, trước khi mà đội tuyển Yemen thi đấu với những đối thủ, thì đây có thể nói là một cái lời phát ngôn có lẽ là không tốt. Còn về phần huấn luyện viên Park Hang-seo thì ông vẫn luôn khiêm tốn và tôn trọng tất cả các đối thủ, và tôi tin rằng là đội tuyển Việt Nam đã từng thi đấu với cái cấp dưới của đội tuyển Iraq, và mặc dù đây là một đội bóng có kỹ thuật, có thể lực và có chiều cao, thế nhưng nếu chúng ta có tinh thần thi đấu tuyệt vời và có một cái lối chơi hợp lý mà huấn luyện viên Park Hang-seo đề ra thì chúng ta không có lý gì mà không nghĩ đến một kết quả tốt, ít nhất là một trận hòa, một trận thắng. Nhưng dù sao thì ở đây cũng là cái Asian Cup cũng là một cái dịp để huấn luyện viên Park Hang-seo cho các cầu thủ trẻ được trau dồi kinh nghiệm, và đặc biệt là họ tiếp tục xây dựng một cái lối chơi mới hiện đại, và giúp cho cầu thủ hiểu được lối chơi của mình, hiểu được sự di chuyển của mình, để nhắm tới những cái mục tiêu xa hơn, đó chính là những cái giải đấu ở Đông Nam Á và những cái giải của châu lục ở những năm tới.
Vâng, và ngay từ lúc này chắc là các cổ động viên của đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng cổ vũ cho trận gặp Iraq trên một giải đấu mà đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thể hiện mình và học hỏi rất nhiều. đó là AFC Cup 2019. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio với Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Chúng ta đến với giải Ngoại hạng Anh. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, có lẽ phải gọi là phép màu đã đến với câu lạc bộ Manchester United sau triều đại của Jose Mourinho thưa anh.
Nếu như anh Ngọc nói là phép màu thì cũng đúng, bởi vì kể từ khi mà sa thải huấn luyện viên Jose Mourinho, huấn luyện viên là Ole Gunnar Solskjaer đã có 5 trận thắng liên tiếp, trong đó có 4 trận thắng liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh và có 1 trận thắng ở cúp FA. Điều đáng nói là mỗi trận đấu thì đội tuyển Manchester United đều thì ghi được hơn 2 bàn thắng, và đây có thể nói là những cái tín hiệu đáng mừng. Nhưng cũng một điều cũng phải nói rằng là khi mà sa thải huấn luyện viên Mourinho, dường như ban lãnh đạo của Manchester United đã tính toán rất là kỹ, bởi vì Jose Mourinho bị sa thải sau trận đấu với Liverpool. Đây có lẽ là trận đấu khó khăn cuối cùng trong năm 2018 và đầu năm 2019 của Manchester United. Chính vì thế mà ban lãnh đạo của Manchester United muốn giúp cho cái vị huấn luyện viên mới tạm quyền có một cái chuỗi thi đấu dễ dàng, khi mà Manchester United không phải gặp những đối thủ quá lớn, họ chỉ phải gặp những cái đối thủ ở bậc trung và trung bình, trong đó có Bournemouth, trong đó có Cardiff, trong đó có Huddersfield theo, và trong đó có Newcastle. Và với cái sự khởi đầu khi mà các đội bóng không phải quá mạnh thì Ole Gunnar Solskjaer đã có được những cái trận thắng rất là tưng bừng. Nhưng cái điểm khác biệt lớn nhất giữa đội bóng Manchester United của Solskjaer và của Mourinho đó chính là tinh thần thi đấu, khi mà tất cả các cầu thủ dường như thi đấu với một nụ cười trên môi, và họ thi đấu với nhiệt huyết và với sự tự do để thể hiện mình, và đây chính là điểm khác biệt lớn nhất. Và tôi nghĩ cũng như là rất là nhiều các khán giả hâm mộ đội bóng Manchester United đều nghĩ rằng là cái sự tự tin và cái niềm vui chơi bóng sẽ giúp cho Manchester United tiếp tục bám đuổi những đội bóng ở phía trên, trong đó có Chelsea và Arsenal, để cạnh tranh một vị trí ở trong top 4. Cũng trong cái trận đấu, loạt trận đấu giữa tuần vừa qua, cái trận đấu mà tâm điểm và có lẽ là cái trận đấu mà quyết định đến chức vô địch giữa hai đội bóng hiện giờ đang đứng đầu, đó là Liverpool và Manchester City, đã diễn ra trên sân Etihad Stadium của Manchester City. Trước khi trận đấu này diễn ra thì Liverpool đã bỏ cách xa Manchester City tới về điểm. Và nếu như để thua trong trận đấu này thì cái khoảng cách đó sẽ lên tới 10 điểm. Và như huấn luyện viên Pep Guardiola đã nói, nếu như để thua trong trận đấu này thì các cầu thủ của Manchester City có thể quên cái chức vô địch đi. Và chính vì thế mà cái trận đấu này có ý nghĩa quyết định tới chức vô địch, và các cầu thủ của Manchester City một lần nữa đã thể hiện rằng là cái lúc mà quan trọng nhất thì họ lại thể hiện được chính mình. Và trong trận đấu với Liverpool thì họ đã giành chiến thắng với tỷ số là 2-1, và có lẽ cái cầu thủ quan trọng nhất trong cái đội hình của Manchester City trong trận đấu đó không phải là cầu thủ ghi bàn là Leroy Sané hay là Sergio Aguero, mà đó chính là trái tim ở hàng phòng ở tuyến tiền vệ của Manchester City, đó chính là Fernandinho. Với sự trở lại của cầu thủ này sau khi bị chấn thương thì Manchester City đã có một cái lá chắn vững chắc và một cái người tổ chức ở hàng tiền vệ, và anh chính là cái chìa khóa mà giúp cho Manchester City giành được chiến thắng trước Liverpool. Và đây là trận thắng đầu tiên của Manchester City trước Liverpool sau 4 trận đấu liên tiếp. Và với trận thua này thì đây cũng là trận thua đầu tiên của Liverpool trong cái mùa giải ngoại hạng năm nay. Và chúng ta biết rồi, khoảng cách hiện giờ chỉ còn 4 điểm, và chức vô địch của giải Ngoại hạng Anh hơn bao giờ hết lại càng trở nên hấp dẫn hơn. Liverpool hiện giờ đang dẫn đầu, bỏ xa Manchester City đứng ở vị trí thứ 2 tới 4 điểm, đứng vị trí thứ 3 đó là Tottenham Hotspur, vị trí thứ 4, thứ 5, thứ 6 thuộc về Chelsea, Arsenal và Manchester United.
Vâng, bây giờ chúng ta chuyển qua sân banh nỉ với tất cả những sự chuẩn bị cho một trong những giải Grand Slam hàng đầu trên thế giới, giải Úc mở rộng sẽ khởi tranh từ ngày 11 tháng 1 sắp tới đây. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, với giải đấu năm nay, theo nhận định của anh thì tay vợt nào có nhiều cơ hội nhất?
Vâng, có lẽ tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Djokovic. Cái khả năng mà giành được chức Grand Slam trong mùa giải năm nay, Big Four, đó chính là Federer, đó chính là Nadal, Djokovic và Andy Murray, vẫn là những cái tay có nhiều cơ hội để giành chức vô địch nhất. Và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Djokovic. Và Djokovic hiện giờ đang là có lẽ là tay vợt có phong độ tốt nhất, khi anh liên tục giành được hai cái Grand Slam ở cuối mùa giải năm 2018. Và anh tiếp tục sẽ là ứng cử viên hàng đầu khi mà anh sẽ là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam. Thế nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua nhân vật lên trong đó có Alexander Zverev. Thế nhưng mà trong cái giải đầu tiên Úc mở rộng là giải Hopman Cup thì Zverev đã để thua Federer và qua đó thì đội tuyển thụy sĩ đã giành được cái Hopman Cup. Chúng ta thấy rồi, Federer sau một cái kỳ nghỉ Giáng sinh với cái sự chuẩn bị thì anh sẽ tiếp tục đủ năng lượng để chinh chiến ở một mùa giải mới. Và đây có lẽ cái giải Australian Open năm nay sẽ là một cái giải đấu mà rất là hấp dẫn khi chúng ta có sự trở lại của tất cả các cựu binh là Federer, Nadal, Djokovic và Andy Murray. Còn ở giải của nữ thì theo tôi nghĩ mặc dù những tay vượt đang lên và đặc biệt là những cái tay vượt gạo cội đang có phong độ rất là tốt như là Naomi Osaka, như là Angelique Kerber, thế nhưng theo tôi nghĩ cái tay vượt mà tôi đặt nhiều niềm tin nhất đó chính là Serena Williams, bởi vì sau hai cái trận thua ở hai trận chung kết Grand Slam trong mùa giải năm trước, đó chính là trận chung kết ở Wimbledon và giải Mỹ mở rộng, thì Serena Williams muốn chứng tỏ cho mọi người rằng cô vẫn chưa hết thời và cô mới thực sự là nhà vô địch đích thực. Và theo tôi nghĩ giải Australian Open năm nay chúng ta sẽ chứng kiến được sự trở lại của Serena Williams ở trên cái bục vinh quang.
Vâng, và chúng ta sẽ không cần phải chờ lâu nữa để khai mạc giải Australian Open của mùa đấu năm nay 2019. Hy vọng rằng quý khán thính giả sẽ có những ngày thật là đẹp với giải Úc mở rộng. Tới đây thì tạp chí thể thao cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng luôn luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ và tiếp tục chứng kiến những sự kiện thể thao cho có bước đi của đội tuyển Nam ở Asian Cup 2019.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.